Tiên Luyện Chi Lộ, chương 499, bắt đầu giết chóc hạ, âm dương quyết, góc truyện audio.com, bất kể là hiện tại hay tương lai, Vân Dịch vĩnh viễn là đệ tử của người. Vân Dịch quỳ trên mặt đất, đập đầu ba cái, người đứng lên đi, Trương Hằng ra lệnh, vâng, Vân Dịch đang bị thương nặng miễn cưỡng đứng lên, nhìn Trương Hằng một cách khó hiểu. Trước tiên ngươi hãy ở đây tĩnh dưỡng một thời gian, ta phải quan sát tình hình của ngươi, qua đó có thể định ra sách lược tương ứng. Thần sắc Trương Hằng dần dần dịu xuống. Vâng, thưa sư tôn. Vân Dịch gật đầu, bắt đầu ngồi xuống đất điều tức. Trương Hằng đưa cho hắn vài viên thánh đan trị thương. Sở dĩ hắn không đưa Vân Dịch trở về phủ để có trạng thái linh khí tốt nhất, ngoài việc tránh để cho người ngoài chú ý, mà còn vì lực lượng huyết sát trên người người này còn quá mức cuồng bạo, khó có thể tự khống chế. Một khi để cho hắn ra ngoài, lực lượng huyết sát cường đại hoàn toàn có thể trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Lam Tinh đảo. Khi đó sẽ khiến cho bao nhiêu người chú ý chứ? Có thể nói, Vân Dịch đã trở thành huyết sát quân vương xứng đáng với cái danh hiệu ấy. Chỉ khác một điều đó là ở sâu trong tâm linh của Vân Dịch có một cặp thần linh nhãn đang chấn nhiếp ngọn nguồn của huyết sát, khiến cho thần trí của hắn không đến mức bị sát lục khống chế. Ở trong lĩnh vực không gian mấy ngày, Trương Hằng liền quay về phủ để. Sư tôn, Vân Dịch sư huynh đi đâu rồi? Tú Ninh đột nhiên hỏi, dường như cảm thấy điều gì đó. Hắn đang đột phá ở một nơi đặc biệt, việc này ngươi không cần phải quan tâm. Trương Hằng thản nhiên nói, thấy Trương Hằng nói như vậy, Tú Ninh cũng chỉ nén sự tò mò trong lòng lại, tiếp tục tu luyện, ta phải lập tức rời khỏi Lam Tinh đảo này, nhưng một khi rời khỏi nơi này, sẽ có thể gặp phải sự truy sát của Tử Hoàng Phủ. Không bằng hãy sử dụng kế đương đông kích tây. Trương Hằng trầm tư một lát rồi đột nhiên nghĩ ra một kế. Sau khi quyết định, hắn liền rời khỏi phủ để, tới Lam Tinh đảo tìm một vài tài liệu. Hành động của Trương Hằng hiển nhiên bị thế lực Hoàng Phủ phủ thống trị trên Lam Tinh đảo biết. Cha con Hoàng Phủ tuy không đích thân đi giám sát Trương Hằng, nhưng bốn phía hiển nhiên là cũng có tai mắt. Những tai mắt này đều cực kỳ cẩn thận, đã được Hoàng Phủ Lân dặn dò tuyệt đối không được dùng thần thức để nhìn trộm, chỉ có thể dùng mắt thường để quan sát từ xa. Tuy dùng mắt thường để quan sát cũng có thể khiến cho Trương Hằng cảm nhận được, nhưng cũng không đến nỗi gây phản cảm với đối phương. Nếu dùng thần thức để nhìn trộm thì đó chính là sự làm nhục trắng trợn và khiêu chiến. Hoàng Phủ Phủ, mật thất của đại đảo chủ, một người mặc áo đen hướng về phía Hoàng Phủ Lân báo cáo những hành động dị thường mấy ngày nay của Trương Hằng. Siêu tập tài liệu, hơn nữa còn không phải là tài liệu gì đặc biệt quý giá, rốt cuộc là hắn có ý đồ gì? Hoàng Phủ Lân nhíu mày, thấp giọng nói. Phụ thân, nếu hắn đang tìm tài liệu, Hoàng Phủ Phủ chúng ta sao không trực tiếp giúp hắn siêu tầm? Không biết từ khi nào, Hoàng Phủ Tĩnh đã hiện ra ở bên cạnh phụ thân, thanh âm cực kỳ bình thản. Ừ, việc này hãy giao cho con đi. Đại nhân vật ở sau lưng Trương Hằng này hẳn là một nhân vật có thể sánh vai với Hải Ngoại Tam Tiên, hơn nữa âm dương tán tiên kia còn nợ hắn một nhân tình, nhân vật như vậy chúng ta không những không thể đắc tội mà còn phải tận lực trợ giúp. Trong mắt, góc truyện audio.com, Hoàng Phủ Lân lóe lên hàn quang, thản nhiên nói với Hoàng Phủ Tĩnh. Phụ thân, nữ nhi còn có một chuyện muốn bẩm báo. Hôm trước ở Lam Tinh đảo con có ngẫu nhiên dùng thần thức đảo qua, phát hiện ra thực lực của Trương Hằng dường như đã tăng lên. Lúc này về mặt pháp lực và cảnh giới đều đã đạt tới hợp thể đại viên mãn. Hoàng Phủ Tĩnh nói ra một tin tức khiến cho Hoàng Phủ Lân phải khiếp sợ. Chuyện này cũng thật là quá nhanh. Hoàng Phủ Lân hít vào một hơi lạnh. Nói cách khác, lúc này Trương Hằng ngoài sự chênh lệch lớn về phương diện pháp bảo và cảnh giới linh hồn ra thì những phương diện khác so với hắn đã không còn kém bao nhiêu. Ngoài ra, còn có một chuyện kỳ quái. Thừa dịp Trương Hằng đi ra ngoài siêu tầm tài liệu, con sử dụng thần thức thăm dò qua thì phát hiện đệ tử Vân Dịch của hắn đã mất tích một cách kỳ lạ, đã không còn ở trong động phủ. Thậm chí đã biến mất khỏi Lam Tinh đảo. Hoàng Phủ Tĩnh lại tiếp tục nói. Điều này sao có thể được? Ta đã phái rất nhiều cao thủ ẩn núp ở bốn phía như vậy. Sao có thể để cho một tiểu tử hóa thần kỳ biến mất ở trước mắt chúng ta được? Hoàng Phủ Lân khoanh tay đi lại trong mật thất, sau khi suy tư một lúc cũng không nghĩ ra câu trả lời. Mặc dù hắn thông minh, cũng không thể biết được Trương Hằng đã có được lĩnh vực không gian của riêng mình. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, người này tâm địa quá sâu, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu, có lẽ hắn còn có con át chủ bài nào đó mà chúng ta không biết. May mà lúc trước chúng ta không có sinh ra ý đối địch với hắn. Nếu không hậu quả thật không tưởng tượng nổi, Hoàng Phủ Tĩnh gật đầu tán thành, khẽ nói. Nữ nhi sẽ đi gặp hắn, phụ thân cũng đừng quá để ý, người này nếu không thể lôi kéo thì ít nhất cũng không trở thành kẻ địch của chúng ta. Được, con đi đi, Hoàng Phủ Lân nhẹ nhàng phất tay, thân ảnh Hoàng Phủ Tĩnh trực tiếp biến mất khỏi Hoàng Phủ Phủ Na Di tới đường phố vô cùng náo nhiệt trên Lam Tinh Đảo. À, Hoàng Phủ Tiểu Thư, Trương Hằng đang siêu tâm tài liệu phát hiện ra Hoàng Phủ Tĩnh đã tới bên cạnh mình. Lập tức Trương Hằng đã biết được lai lịch của đối phương. Trương Đạo Hữu, ta thấy ngươi siêu tầm tài liệu đã nhiều ngày, dường như cũng không tiến triển lắm, không bằng hãy để cho Hoàng Phủ Phủ chúng ta trợ giúp ngươi, chỉ cần nói ra tài liệu là được. Hoàng Phủ Tĩnh lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh như vậy. Mỗi một lần gặp Trương Hằng, nàng đều cảm nhận được tiềm lực và sức sống lớn lao ẩn chứa ở trong thân thể đối phương. Trong đầu nàng thậm chí còn sinh ra một suy nghĩ kỳ quái. Nam tử trước mắt có lẽ sẽ có thể sáng tạo nên kỳ tích trở thành nhân vật thần thoại khiến cho cả Chu Vương Triều phải kính sợ. Nếu Hoàng Phủ Tiểu Thư đã nói như vậy, thì Trương Mỗ cũng không khách khí. Trương Hằng cười ha ha, một hơi nói ra mấy chục loại tài liệu và số lượng của chúng. Sau khi nghe xong những tài liệu này, đôi mi thanh tú của Hoàng Phủ nhíu lại, những tài liệu mà Trương Hằng đưa ra vừa rồi đều vô cùng quý hiếm. Ít nhất đều có thể luyện chế pháp bảo cấp thông linh. Những thứ này so với những tài liệu bình thường mà hắn siêu tầm mấy ngày trước không phải là cùng một cấp bậc. Đột nhiên, Hoàng Phủ Tĩnh có cảm giác như bị mắc mưu. Tuy nhiên, nếu Trương Hằng đã nói ra những tài liệu như vậy, thì Hoàng Phủ Tĩnh cũng không thể cự tuyệt, vội vàng dùng thần thức. Cốc truyện audio.com, truyền âm, cấp báo cho phụ thân nàng. Hoàng Phủ Lân ở trong mật thất Hoàng Phủ Phủ sau khi nhận được tin của Hoàng Phủ Tĩnh không khỏi hít vào một hơi lạnh. Số lượng của những tài liệu này đều đủ để luyện chế một hai kiện thông linh pháp bảo. Một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm ngay cả đối với Hoàng Phủ Phủ cũng là một báu vật, xuất ra một hai kiện cũng không phải là dễ dàng như vậy. Các ngươi lập tức đi siêu tầm những tài liệu này. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Hoàng Phủ Lân lập tức phân phó những quản gia của Hoàng Phủ Phủ đi làm việc này, đồng thời còn dặn dò. Bằng tốc độ nhanh nhất hãy siêu tầm được những tài liệu này. Trương Đạo Hữu, những tài liệu này ta đã sai người đi tìm, người yên tâm bọn họ nhất định sẽ có thể tìm được trong thời gian ngắn. Hoàng Phủ Tĩnh nói với Trương Hằng, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như trước. Hoàng Phủ Tiểu Thư xem, người không hiếu kỳ muốn biết ta tìm những tài liệu này để làm gì sao? Trương Hằng thấy Hoàng Phủ Phủ có thể làm được đến như vậy, liền cảm thấy cao hứng, tò mò hỏi. Hoàng Phủ Tĩnh lại nói, chỉ cần Trương Đạo Hữu cần thì chúng ta cũng không để ý tới người lấy những tài liệu này để làm gì. Tuy nhiên nếu Trương Đạo Hữu muốn chủ động giải thích thì ta cũng không ngại nghe một chút. Sau khi nói xong, Hoàng Phủ Tĩnh lộ ra một nụ cười nữ tính rất hiếm thấy, khiến cho Trương Hằng phải nao nao. Trong mắt Trương Hằng, Hoàng Phủ Tĩnh không phải là tuyệt sắc nhưng trên người lại có một loại khí tức cự tuyệt người ta ngoài ngàn dặm còn mạnh hơn nhiều so với một số băng xương mỹ nữ. Ha ha, tác dụng của những tài liệu này, Trương Mỗ vẫn không thể nói được. Trương Hằng hơi có chút xấu hổ nói tránh đi, không nói rõ những tài liệu này dùng để làm gì. Hoàng Phủ Tĩnh cũng không gặng hỏi, gật đầu nói, một năm gần đây dường như Trương Đạo Hữu đã tiến bộ không ít. Không biết sau này có dự tính gì không? Thực không dám giấu, một thời gian nữa, Trương Mỗ sẽ rời khỏi Lam Tinh Đảo. Trương Hằng cười nói, ngươi muốn đi sao? Hoàng Phủ Tĩnh trong lòng giật mình, không khỏi hỏi, chẳng lẽ Trương Đạo Hữu không biết Tử Hoàng Phủ đang truy nã ngươi, hay là Trương Đạo Hữu tự tin là có thể ứng phó được những người đó? Trương Hằng cười một cách thần bí, không trả lời câu hỏi của nàng. Đương nhiên, nếu Trương Đạo Hữu đi tới Tam Tiên Đảo, tất nhiên so với nơi này còn an toàn hơn. Hoàng Phủ Tĩnh đột nhiên nhớ tới câu nói Âm Dương Tán Tiên nói với Trương Hằng trước khi đi. Nhưng nàng tuyệt đối không thể ngờ được Trương Hằng chẳng những sẽ không tới Tam Tiên Đảo, mà trước đó còn muốn tới Cửu U Hải vực nơi yêu thú hoành hành. Một trận giết chóc rốt cuộc cũng đã bắt đầu. Cách Trương,